Chương 5. Luồng gió điên. Thi hớn hở chạy về nhà, lòng thanh thản vì đã trả lại được chiếc máy nghe động vật cho ông già coi kho, là được chứng kiến một bài học về tình bạn. Thi háo hức tìm Bi để kể lại câu chuyện. Bi ơi, ra đây, chị kể cho em nghe chuyện này hay lắm nè. Nhưng khi Thi chạy ra sân sau, thì nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Trong sân, con chó mực thì bị xích, đang cuống cuồng đi qua đi lại, cố bứt dây xích, luôn mồm sủa ăn ẳng. Gà trống thì bị chụp trong cái lồng gà chọi to tướng, đang lính quính, xoay tả, xoay hữu. Liên hồi vương cổ lên, vừa gáy vừa kêu. Trong sân lại có một cái lồng chim lạ, bên trong bồ câu nằm ủ rũ, thỉnh thoảng gù gù thảm thiết. Thi chẳng hiểu ớt giáp gì cả, chỉ nhìn thấy con chó mực hướng về lồng gà trống, sủa một tràng dài. Gà trống cứ quay vòng vòng trong lồng, kêu cục cục trong họng như gà mái mắt đẻ, rồi tung mình đá vô lồng tre, cất tiếng gáy. Bồ câu đang nằm rũ rượi, bỗng vùng lên như sực nhớ có việc gì khẩn cấp lắm, cố gắng bay lên, nhưng cánh chim tông vô nóc lồng, lại đảo đảo rơi xuống, lại nằm ủ rũ, cất tiếng gù gù thảm thiết. Thi cố gắng hiểu xem chuyện gì, nhưng không sao, hiểu những âm thanh bát nháo, nào ẳng ẳng, quấu quấu, nào cục cục, o o, nào gù gù, ư ư. Bực mình, Thư quát mấy con vật trong sân. Tụi bay nói cái gì hả? Bé Bi và Bờm đang chơi trong nhà, nghe tiếng Thi liền dạy ra. Thấy Thi đang đi đến gần chó mực, Bi vội la lên. Chị Thi, đừng lại gần mấy con thú đó, chúng nổi điên hết rồi. Thi giật mình đứng khựng lại. Điên hả? Tại sao điên? Bi chắc lưỡi. Thì điên chứ sao, mấy con vật này hành động kỳ cục lắm, không sao hiểu được, chắc là điên rồi. Thi vẫn không hiểu, kỳ cục là sao? Bi bèn vung cả hai tay lên giải thích. Bỗng nhiên gà trống chạy, rồi chó mực chạy theo. Em chạy đi tìm chúng, gặp anh Bờm với em chạy theo bồ câu bay theo chó mực. Mực chạy theo gà trống. Thi sốt ruột ngắt lời, em nói cái gì lung tung vậy? Bi cục hứng, em nói rõ ràng, đúng như chuyện thật, có gì mà lung tung? Thi gặng hỏi lại, tại sao người với vật cứ chạy theo nhau hoài vậy? Bi cãi lại, đâu có chạy theo nhau hoài. Thi bực mình, thì em vừa mới nói đó. Bi nhấn mạnh từng chữ một, em chưa nói hết, khúc sao như vậy? Mới chạy được một lúc, thì mực chợt quẹo trái, gà trống chạy thẳng, bồ câu quẹo phải. Thi càng bực mình lên thêm, gắt, gà với chó quẹo đi đâu kệ chúng chứ? Bi tròn mắt nhìn chị, bất đồng ý kiến, kệ sao được? Anh Bờm nói như vậy là chuyện bất thường, nên ảnh đã tóm hát được về đây để suy nghĩ. Bây giờ Thi mới quay sang nhìn Bờm tò mò. Anh là anh Bờm có cái quạt mo hả? Bờm gật đầu khiêm tốn. Ừ, mình là Bờm đây. Thi ngó cái quạt mo đang phe phẩy trong tay Bờm. Bi nhanh nhẩu kề tay Thi thì thầm một cách bí mật. Anh Bờm có cái quạt thần chứ không phải quạt mo đâu. Thi càng tò mò ngắm cây quạt. Quạt thần có phép gì? Bi giành lấy cây quạt trên tay Bờm, giơ tay lên vẫy vẫy. Để em biểu diễn cho chị coi. Nó chưa dứt lời, một luồng cuồng phong nổi lên trong sân, cuốn chiếc luồng chim bay lên xoay mòng mòng. Chim bồ câu hốt hoảng ngã lăn ra bất tỉnh trong chuồng. Luồng gió bèn quăng lồng chim vô góc sân. Chó mực và gà trống đang hải hùng nhìn luồng gió quần luồng chim. Vừa nhìn thấy luồng gió rảnh tay, cả hai con vật thất kinh hồn vía, nằm ẹp mình dán bụng xuống đất trốn tránh luồng gió. Nhưng luồng gió không tha cho ai cả, bốc gà trống lên, làm gà chới với, xoạc cánh kêu la bài hải. Rồi quăng gà vô một góc sân khác. Gà té chổng cẳng, cánh sụi lơ. Mực nằm im re thủ thế. Khi luồng gió xoáy tới mực, sợi dây xích buộc mực vô cái cọc cắm giữa sân, nên gió chỉ làm mực quay vòng vòng xung quanh cái cọc. Tuy nhiên sau mấy chục vòng, xoay càng lúc càng nhanh tích mù. Mực bị xích quấn vào cột, thè lưỡi ngất ngư. Thi vội níu tay em, ngăn lại. Thôi em đừng quạt nữa, tội nghiệp mấy con vật. Bi kể công. Chị không thấy là nhờ em quạt cho mấy cái mà bây giờ chúng nằm im hết sao? Thì lắc đầu giải thích với em. Loài vật có chuyện gì đó mới kêu la, tại mình không hiểu tiếng của chúng nên cứ tưởng chúng điên. Bờm tán thành. Ừ, có lẽ vậy. Giá mà mình biết được chúng nói gì. Bi sực nghĩ ra. Anh Bờm nghe được tiếng chim bồ câu mà. Anh chỉ nghe được những gì anh đã dạy nó nói thôi. Tiếng nói riêng của nó anh đâu biết. Bi xoay ra dỗi chị. Ai biểu chị Thi đem trả cái máy nghe tiếng loài vật chi? Bờm hỏi lại, cái máy gì? Bi lách trách kể, cái máy đó hay lắm, nếu có nó mình sẽ nghe được hết bọn mực, gà trống với bồ câu nói gì. Bờm háo hức hỏi tới, cái máy đó ở đâu? Chị Thi đem trả cho phòng triển lãm những phát minh của thế kỷ rồi. Bờm hồn nhiên, tụi mình đi mượn lại đi. Thi phản đối ngay, không được, không phải của mình thì không được lấy xài. Bi biện hộ cho Bờm, Mình chỉ mượn về để coi nghe Mực nói gì rồi đem trả lại, mình đâu có lấy luôn đâu. Bồn không đôi co với Thi nữa, kéo tay Bi đi. Mình đi mượn cái máy về đi Bi. Hai đứa phóng đi như bay. Thi không ngăn kịp, chỉ gọi theo một cách vô ích. Đừng có lấy đồ của người ta, ông giữ kho sẽ bị rầy. Nhưng cả Bi và Bồm đã chạy mất. Thi tiêu nghỉu nhìn bọn thú trong sân, động lòng trắc ẩn, Thi chạy ra tháo xích cho Mực, dở lòng cho gà trống và thả bồ câu ra. Những con vật vẫn chưa tỉnh hồn, vẫn còn nằm im trong sân, Thi dỗ dành chúng. Mấy cưng chịu khó nằm đây một chút, chị đi lấy thuốc nha. Thi trở vô nhà, những con thú trên sân dần dần tỉnh lại. Bồ câu vội tung cánh bay lên, gà trống gượng đứng dậy được trên hai giò, lảo đảo, lông lá te tua, thần hồn chưa kịp hoàn lại đã hớt hơ hớt hải co cẳng chạy, vừa chạy vừa la bài hải. Cứu tôi với, cứu tôi với. Mực tỉnh dậy, thấy được sợi xích đã cởi, mừng rỡ toan chạy vô nhà, nhưng sực nhớ ra nhiệm vụ canh giữ gà trống, vội quay lại hét. Ê ê, gà trống, quay lại đi. Gà trống bị Mực gọi lại, tức giận hét lên. Hãy để mặt tôi ra đi. Bồ câu bay trở lại. Khoan, khoan đi anh gà trống ơi, may mà tôi kịp nhớ ra, anh đang giữ viên ngọc tiên, anh làm ơn cho tôi xin lại viên ngọc để trị bệnh cho mẹ tôi. Gà trống sừng cồ. Đùa sao chứ, ngọc đang ở trong bụng, làm sao lấy ra? Thôi, xin chào. Gà trống lật đật chạy đi, bồ câu bay theo, năn nỉ. Anh gà trống, anh làm ơn. Mực đứng lại một mình trong sân, do dự bối rối. Mình biết làm sao đây, không ai chịu nghe ai, không ai chịu hiểu ai, thế thì thế giới này toàn là đồ điên. Lúc ấy, Thi cầm thuốc chạy ra, ngơ ngác thấy sân trống hoắt, chỉ còn mỗi con mực đang lầu bầu. Thi ngạc nhiên hỏi, ủa, gà trống với bồ câu đâu rồi, mực? Mực chạy lại, quấn quýt bên chân Thi, gâu gâu kể lại sự tình cho Thi, nhưng Thi không sao hiểu được. Mực nói gì hả? Thôi, ngồi xuống đây chị xức thuốc cho đỡ đau. Cô bé chăm sóc cho con chó nhẹ nhàng, trìu mến. Chó mực ư ử, tỏ lòng biết ơn và trung thành, trong đôi mắt ương ước, nhìn chủ. Nhưng trong mặt Thi không vui tươi như mọi ngày. Cô bé đang lo lắng, không biết Bi và Bồm có cãi lời chị, liệu đi lấy trộm cái máy nghe không?